SBS Việt ngữ.
Kính thưa quý diễn giả, hôm nay trong tiết mục Thuế và bạn được phát thanh vào mỗi tối Chủ nhật công tác của ông Trịnh Hữu Lộc, Giám đốc Văn phòng Kế toán và Thuế vụ Lộc Trịnh & Associates tại Sunshine Victoria và cố vấn về quỹ hưu bổng từ quản lý. Lần đầu tiên là thay mặt quý khán giả, kính chào anh Trịnh Hữu Lộc ạ. Dạ.
Dạ, thì trước hết kính chào quý khán giả và xin kính chào anh Văn Bách.
Dạ vâng, trước khi bắt đầu chương trình, chúng tôi cũng xin thông báo là những phần trình bày dưới đây chỉ cách tổng quát. Muốn biết về trường hợp cá biệt quý vị thì xin nói chuyện với kế toán viên của mình hoặc gọi cho sở thuế. Thì thưa anh, sắp tới đây là mùa khai thuế bắt đầu từ ngày 1 tháng 7. Vậy thì đối với các người làm việc lãnh lương thì cần biết những điều gì thưa anh?
Dạ thưa anh, thì đúng vậy anh, là ngày 1 tháng 7 là bắt đầu cái mùa khai thuế, tức là cái tài khóa năm vừa qua đó là chấm dứt, là tức là 1 tháng 7. Năm 18 tới 30 tháng 6, 19, đó là một cái năm tài khóa. Và sau đó thì nếu mà chúng ta đi làm đó, thông thường á, là chủ nhân họ sẽ cấp cho mình một cái payment summary để mà chúng ta đi khai thuế. Đó là cái thông thường. Tuy nhiên trong năm vừa qua đó là chính phủ có đưa ra cái hệ thống nó gọi là chính luật Touch Payroll, là cái phần này đó là áp dụng cho những cái công ty nào mà có người mà trên 20 nhân viên đó, là họ phải dùng cái single tax payroll này. Tức là có nghĩa là trong ngày 1 tháng 7, 18 trở đi đó, là cái này đó là họ áp dụng. Thì những người mà làm cho những cái công ty lớn á, thường á là năm nay sẽ không nhận được cái payment summary giống như những năm trước nữa, mà chỉ nhận được có một cái nó gọi là income statement, là trong cái MyGov account của chúng ta là nó có thể có. Thì đó là cái giấy mà cũng như là báo là ok, mình có nhận được cái lợi tức đó mà thôi, chứ không phải là một cái payment summary giống như là trước mà chúng ta thường quen có. Và thì như chúng tôi có trình bày những lần trước đó, là từ ngày 1 tháng 7 trở đi đó, là tức là 1 tháng 7 tới đây đó, là 19 đó, không những là những cái công ty lớn, những cái cơ xưởng doanh nghiệp lớn mà có trên 20 nhân viên đó, là phải dùng cái single tax payroll, mà tất cả các cái doanh nghiệp mà có bốn người làm là chúng ta phải xài cái single tax payroll này. Tức là mỗi lần mà chúng ta trả tiền cho nhân viên của chúng ta thì chúng ta phải báo cho sở thuế biết là cái số tiền mình trả và cái số tiền mà thuế là bao nhiêu. Cái phần này đó là nó quan trọng, là mà cái là tức là cái người trả đó, cái người mà nhận được đó, họ sẽ biết cái lợi tức của họ, họ vào đó họ sẽ có thể check được, và cuối năm thì họ không cần phải đợi chúng ta cho một cái payment summary nữa, mà nó có sẵn trong đó. Tức là nó đã review sẵn trong của sở thuế. Đó là cái mà có những cái thay đổi đó đó anh. Ngoài ra đó thì cũng nhấn đây đó, thì cũng xin nhấn mạnh đây đó, là thường đó là chúng ta nói là hết cái mùa thuế, tức là hết cái năm tài khoá thì chúng ta đi khai thuế được. Tuy nhiên thông thường đó là tức là chủ nhân á là phải đưa cho chúng ta hoàn tất những cái giấy tờ đó là tới ngày 14 tháng 7 thông thường. Nhưng mà năm nay đó thì họ cho là 31 tháng 7 để mà cho có đầy đủ những cái financial statement đồ. Thì chúng ta nên đợi có những cái giấy tờ đàng hoàng thì chúng ta mới đi khai thuế. Chứ nếu mà chúng ta đi sớm quá, nhiều khi những cái chi tiết, những cái information đó nó chưa có đầy đủ. Do đó là có thể là mình khai là nó cũng chưa có đầy đủ, có thể là những cái sai này nọ đồ. Tại vì những cái cơ quan tài chính hoặc là những cái nơi mà mình làm việc có thể là họ chưa có cho đưa cung cấp cho sở thuế hết những cái giấy tờ đó để mà sở thuế bỏ vào cái hồ sơ chúng ta. Và năm nay nữa là cái private health insurance đó, là thường đó là những cái mà bảo hiểm tư sức khỏe tư nhân rồi đó, thường đó là họ cho mình cái statement để mà mình đi khai thuế, thì năm nay họ sẽ không có cấp cho chúng ta nữa, mà họ sẽ báo cho sở thuế thì sở thuế sẽ review. Thì do đó là chúng ta phải đợi là khi muốn đi khai thuế đó, là cái tốt nhất là sau tháng 8, giữa tháng 8 trở đi đó, là lúc đó đó là những cái requirement của sở thuế đối với các chủ nhân đó là phải hoàn tất hết. Do đó lúc đó đó là sẽ có đầy đủ các chi tiết để mà đi khai thuế nó dễ dàng hơn anh. Cái phần đó. Và còn một cái nữa mà chúng tôi cũng có trình bày lúc trước đó, là chính phủ cũng đang dự định để mà đưa ra một cái dự lực, rồi thì nó cũng còn đang bàn cãi, đó là để mà giảm thuế cho những người mà lợi tức thấp và những người lợi tức trung bình. là nó gọi là cái low and middle income tax offset thì cho năm 18-19 này, nhưng mà nó chưa thành lực. Do đó là hy vọng là trong một vài tuần nữa là nó sẽ thành lực. Do đó nếu mà chúng ta đợi được á, thì đó là chúng ta làm sao lúc đó đó thì là cái là khi mà mình điền hồ sơ thuế đó là khỏi mất công chúng ta phải qua điều chỉnh lại, thì cái mà cái tiền đó đó thì sở thuế họ sẽ tự động họ điều chỉnh cho chúng ta. Nhưng mà nếu mà chúng ta làm được mà đợi được cái qua tháng 8 đó, giữa tháng 8 chúng ta đi sai đó, thì cái đó là nó lợi hơn cho chúng ta. Tức là nó có đầy đủ chi tiết để mà cái người đại diện khai thuế sẽ làm cho chúng ta dễ dàng hơn. Một cái nữa đó là nó năm nay á, nó sẽ là sở thuế sẽ đặc biệt chú trọng đó là có những cái mà họ yêu cầu chúng ta trong cái hồ sơ thuế của chúng ta là có những cái chi tiết nó đầy đủ hơn, là tức là mình phải điền vào những cái chi tiết đó trong cái hồ sơ thuế, chứ không phải là mình chỉ đề là, tức là mình thí dụ như là mình đề là khấu trừ thuế là mấy trăm đồng hoặc là gì đó. Bây giờ họ bắt chúng ta phải là cho những cái chi tiết về những cái phần đó để mà sở thuế họ có thể họ coi liền ngay lập tức, và chúng ta có thể là yêu cầu chúng ta chứng minh giấy tờ, và nếu mà chúng ta không chứng minh được là họ sẽ có thể phạt chúng ta liền. Dạ.
Dạ vâng. Như vậy thì những điều nào nhắn nhủ cho những người chuẩn bị đi khai thuế thưa anh?
Dạ thì cái thứ nhất đó là chúng ta nên là cái quan trọng là mỗi năm đó là chúng ta phải có những sổ sách giấy tờ để mà chúng ta đi khai thuế. Chứ không thể nào mà đến gặp cái người đại diện khai thuế và đưa cho họ cái nói ở đó tôi bây giờ tôi không có giữ ba cái giấy tờ chứng minh gì hết. Và anh khai được cái, anh chị khai được cái nào thì cứ khai. Cái đó là cái mà nó nguy hiểm. Do đó là và có thể là sẽ không khai được nhiều. Như là những năm trước chúng ta biết là mỗi lần là chúng ta nói nếu mà dưới 300 đồng thì chúng ta không cần phải hồ sơ, không phải giấy tờ chứng minh đồ này nọ, đồ nó phiền phức. Nhưng mà bây giờ sở thuế nói là đúng là 300 đồng thì chúng ta, tổng số tiền mà chi phí mà chúng ta khai đó không cần phải giấy tờ dùng hóa đơn hoặc receipt đàng hoàng. Tuy nhiên chúng ta phải chứng minh là chúng ta có chi ra những cái số tiền đó, thì chúng ta phải có những cái chứng minh như vậy thì mới được được là khấu trừ, chứ không thể nào mà mình chỉ nói là đó là mình mà là dưới 300 đồng. Và nữa là cái những cái chi phí đó là chúng ta thứ nhất đó, là chúng ta phải chi cái số tiền đó và chúng ta không được bồi hoàn lại, và nó liên hệ tới cái công an việc làm của chúng ta, và chúng ta có những cái sổ giấy tờ để mà chứng minh thì chúng ta mới được khai khấu trừ thuế. Như chúng tôi có trình bày lúc trước đó, là sở thuế năm nay được thêm cái nguồn tiền để mà đóng lại cái sự mà cái tiền mà trong những năm qua đó, là mỗi năm chúng ta các cá nhân đó là khai tới tổng cộng lên tới 8.7 tỷ tới Úc Kim để mà khai những cái chi phí mà liên quan tới công ăn việc làm của chúng ta. Đó là những cái mà sở thuế năm nay họ sẽ chú trọng tới để mà giảm được cái số tiền đó, tại vì họ biết là có những cái thì đó là nhiều khi khai mà không có giấy tờ chứng minh được. Do đó năm nay đặc biệt là sở thuế họ sẽ chú trọng nhiều hơn nữa, và họ có thêm nguồn tài nguyên để của chính phủ đưa ra và điều tra thêm về cái phần này. Do đó khi mà chúng ta đi khai thuế chúng ta phải cẩn thận, chứ không thể nào mà chúng ta khai một con số ma mà chúng ta bỏ vào. Có thể là những lúc trước là chúng ta khai, cái quan trọng là mình phải có giấy tờ chứng minh và chúng ta phải chứng minh được là những cái chi phí đó. Lấy một cái ví dụ, dĩ nhiên là cái những cái mà nó gọi là work related expense là tức là nó liên hệ tới công an việc làm của chúng ta đó, là những cái thông dụng là bao gồm là điện thoại mình xài, nếu mà mình có xài những cái đó, hoặc là internet hoặc là computer, union fee tức là những cái chi phí đồ, nếu mà mình có vào những cái hội của những cái hội chuyên nghiệp chuyên môn thì đó là những cái mà mình có thể mình khai. Và ngoài ra đó là những cái trang thiết bị dụng cụ rồi chúng ta mua để mà xài, đó là những cái mà sở thuế họ sẽ chú trọng tới năm nay, tại vì họ biết là có một số mình cứ khai là mình cứ phỏng đoán hoặc là ước chừng để mà mình khai, thì đó là những cái mà chúng ta phải cẩn thận. Còn một cái nữa mà chúng tôi muốn trình bày đó là cái phần mà tiền mà claim cái motor vehicle expense, tức là những cái chi phí xe cộ khi mà chúng ta khai á, thì thông thường như luật lệ cho phép chúng ta đó là nếu mà chúng ta khai tới 5.000 cây số đầu tiên á, và mỗi cây số nó tính theo cent á, là chúng ta sẽ không cần những giấy tờ chứng minh cho cái chi phí đó. Do đó là nhiều người khai cái, theo cái dạng đó. Tuy nhiên họ phải yêu cầu chúng ta là phải chứng minh thứ nhất mình có thực sự mình dùng chiếc xe đó cho công ăn việc làm của chúng ta hay không, hoặc là cho cái việc của chúng ta hay không. Thứ hai đó là mình phải chứng minh được. Theo chỗ chúng tôi được biết đó, là trong cái kinh nghiệm mà chúng tôi làm việc đó, thường là khi mà họ muốn chứng minh, chúng ta chứng minh những cái phần này đó, thứ nhất là họ yêu cầu chúng ta chứng minh, và ngoài ra họ cũng sẽ liên lạc với cái chủ hàng của chúng ta để mà coi coi cái công việc của chúng ta nó có thật sự là nó cần chiếc xe cộ hoặc là những cái đó để mà chạy cho cái công việc hay không. Hay là giả tỷ nếu mà mình làm trong văn phòng hoặc là mình làm những cái việc trong cái factory đồ này nọ mà mình khai cái chi phí xe cộ, thì đó là những cái mà mình sẽ bị sở thuế, họ sẽ hỏi thăm tới chúng ta đó. Cái đó là cái mà chúng tôi xin nhắc nhở, là tại vì mặc dù là không cần giấy tờ chứng minh, tuy nhiên cái quan trọng là chứng minh được là cái công an việc làm của chúng ta nó có liên hệ hay không. Thì có nhiều cái thì khi mà họ hỏi nơi chủ nhân của chúng ta thì là chủ nhân sẽ cho biết là công việc này nó làm như vậy vậy, thì đó là tức là họ biết là mình khai gian, thì đó là họ sẽ phạt chúng ta. Ngoài ra đó, một phần nữa mà nhiều người khai khấu trừ, tức là nó cũng dễ giải, là cái phần mà home office, tức là mình làm việc tại nhà. Có một số là thật sự là mình làm việc ở nhà thì nó có hai phần, tức là một cái là working from home, hai là cái working at home, giống như là một cái business của chúng ta hoặc là chúng ta làm việc ở nhà, thì đó là những cái là chúng ta có thể khai được. Nhưng mà khi mà muốn khai những cái công việc mà chúng ta làm ở nhà, tức là tiền điện, tiền nước, tiền ga, nếu mà chúng ta thực sự là có việc làm ở nhà đó, thì mình phải giữ một cái cuốn diary, cái blue book đó, là để mà tính ra là bao nhiêu tiếng mình làm ở nhà trong một tuần, và mình phải giữ cái đó trong vòng 4 tuần trong một năm, để mà mình tính nó ra cái chi phí đó, tính theo cái giờ hoặc là tính theo cái phần trăm đó. Đó là những cái mà chúng ta phải làm. Và ngoài ra thì có những cái nó gọi là cái phí mà nó để mà đi học thêm, thì đó là những cái mà chúng ta phải cẩn thận. Tại vì đó là họ cho phép chúng ta khai khấu trừ cái chi phí về giáo dục dưới điều kiện chương trình học đó nó liên quan trực tiếp tới cái công ăn việc làm của mình. Và khi mà chúng ta học cái khóa này có thể là tăng cái cho trao dồi cái kiến thức của chúng ta, và có thể là tăng cái lợi tức của chúng ta từ cái công việc hiện tại của chúng ta, tức là tăng chức lên chức đồ này nọ. Tuy nhiên nếu mà bằng cách chúng ta học hoặc là những cái khóa học này chúng ta học để mà đưa chúng ta tới một cái con đường khác tạo ra lợi tức, thì cái đó rất tiếc là không được khấu trừ thế. Lấy một cái thí dụ là bây giờ mình đang làm trong một cái ngành office admin, mà bây giờ là mình muốn qua một cái ngành nghề khác nhau, thì đó là trong lúc vừa học vừa làm bắt đầu cái mình đi học thêm, sau đó mình quay qua mình làm bên một cái ngành khác nhau, thì cái đó là không được khai khấu trừ thuế. Dạ thưa anh.
Dạ thưa anh, rồi những cái lợi tức thu được từ cái việc mà làm thêm trong cái gig economy, tức là lái xe Uber hay là giao hàng vân vân, thì cái phần này thì tính thế nào anh?
Dạ thưa anh, những cái phần đó anh, là nó có những cái đó lợi tức và những cái chi phí liên quan tới những cái phần mà về cái mà gig economy hoặc là any side hustle, tức là những cái việc mà làm riêng anh làm thêm đó. Thí dụ như là chúng ta nhà mình cho mướn trong cái lúc mà mình không có xài trong một thời gian ngắn, hoặc là mình bỏ lên cái eBay mình bán một cái số đồ đạc đồ mà nó tức là mình làm thường xuyên chứ không phải là lâu lâu mình bỏ lên mình bán, thì đó là những cái mà chúng ta có lợi tức, là chúng ta cô nên xem là cái lợi tức đó từ những cái hoạt động đó chúng ta có cần phải khai thuế hay không. Thông thường là thí dụ như là mình lái Uber thì đó, hoặc là Uber là thông thường là chúng ta phải đăng ký thuế GST và chúng ta phải có giấy tờ đàng hoàng để mà chúng ta khai. Thì sở thuế là họ bây giờ đó là họ thông báo là họ đã lấy được những cái chi tiết hồ sơ từ những cái website thí dụ như là Airtasca, Uber, Airbnb và eBay, mà họ dùng cái đó để mà đối chiếu với cái hồ sơ thuế của chúng ta. Do đó là nếu mà chúng ta không khai thì sở thuế họ có thể họ đến họ sẽ hỏi thăm chúng ta. Do đó là chúng ta phải giữ những cái hồ sơ sổ sách này, mặc dù cái số tiền nó không là bao nhiêu, nhưng mà đó là những cái mà sở thuế họ sẽ coi tới đó anh.
Dạ vâng, một cái điều thực sự đó là thưa anh, kế hoạch để giảm thuế cho những người có lợi tức thấp hiện nay đang tranh cãi tại Quốc hội và sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm nay. Thì thưa anh, vấn đề khai thuế như vậy đó, liệu sau này số tiền mà được giảm thuế đó có được là hồi tố không anh? Tức là sẽ tính lại cho mình từ ngày 1 tháng 7.
Dạ thưa anh, thì tại vì nó có hiệu lực, nếu mà được thông qua và nói là có hiệu lực từ cho 1 tháng 7 18 trở đi thì dĩ nhiên là chúng ta có thể xin điều chỉnh lại được. Nhưng mà sở thuế họ cho biết là chúng ta không cần phải xin điều chỉnh. Tại vì nếu mà chúng ta đã nộp hồ sơ thuế rồi và lực đã được thông qua thì sở thuế sẽ làm tự động trong đó. Tức là họ sẽ coi lại những cái hồ sơ của chúng ta và nếu mà chúng ta đủ điều kiện thì họ sẽ tự động họ điều chỉnh cho chúng ta và gửi hồ sơ, gửi tiền về cho chúng ta thôi. Chứ chúng ta không cần phải mà làm thêm một lần thứ hai. Tức là mình không phải tự điều chỉnh lấy mà sở thuế họ sẽ làm cái đó. Do đó mà chúng tôi cũng xin nhắc lại là chúng ta nên đợi thêm một cái thời gian trước khi mà chúng ta đi khai thuế. Thì nếu mà chúng ta không cần gấp đó, thì đợi tới giữa tháng 8 đồ thì chúng ta đi đó, thì là nó tốt hơn. Đi khai thuế là tốt hơn. Tại nên nhớ là chúng ta có ít nhất nếu mà chúng ta tự khai lấy là tới cuối tháng 10. Và nếu mà qua một cái người đại diện khai thuế mà có đăng ký thì là chúng ta đợi tới mình chúng ta có tới tháng đầu giữa năm đầu năm tới, giữa năm tới bắt đầu mình mới phải khai lần. Do đó là chúng ta không cần, nếu mà không cần gấp tiền thì là chúng ta có thể đợi thêm một thời gian ngắn. Dạ thưa anh.
Vâng. Dạ thưa anh nói chuyện mà những người không cần gấp tiền thì chắc là ít có lắm mình anh à, phải không? Trừ khi nào ông là nhân viên sở thuế hoặc là ông là kế toán viên có một hãng giống như là Lộc Trịnh này, không nói gì đâu ạ. Chứ thường thường thấy là cuối tháng 30 tháng 6 rồi sang 1 tháng 7 là thấy bà con là lo chuẩn bị nộp thuế để được cái tax return. Nhưng mà trở lại thưa anh, khi cái số tiền mà giảm thuế như vậy đó thì sở thuế sẽ trả lại trong cái tài khoản nào? Trong cái chương mục của mình hay là cho vào trong cái tax return hàng năm thưa anh?
Dạ thì đó là họ sẽ điều chỉnh lấy và họ sẽ gửi lại cái tiền đó vào cái chương mục mà chúng ta đưa lúc mà chúng ta đi khai thuế. Đó là cái mà đó là họ sẽ đưa thẳng vào cái số tiền đó và họ sẽ gửi cho mình cái giấy để mà họ cho biết là họ đã điều chỉnh lại cái phần đó đó anh. Dĩ nhiên là như chúng ta biết á, thực sự á, nếu mà đúng á, là cái số tiền mà chúng ta lấy lại hàng năm đó, là không có bao nhiêu. Tại vì đó là khi mà chúng ta làm, chúng ta khai thuế thì đó là những cái chi, những cái tiền mà trừ thuế hàng năm, mỗi khi mà chủ nhân họ trừ thuế đó là họ cũng dựa vào cái mức thuế của chúng ta mà tính ra. Do đó là nếu mà chúng ta làm một nơi mà thường là chúng ta chỉ lấy về 1-2% tùy theo, ngoại trừ là chúng ta có những cái mà nó gọi là negative gearing asset đồ này nọ mà chúng ta có thể khai thuế lại nhiều hơn thì đó là những cái mà chúng ta lấy lại nhiều. Chứ thật sự á là nó cũng không có là nhiều dư là nói là mỗi năm mình lấy lại vài ngàn đồng á, là cái đó là những cái mà năm nay sở thuế họ sẽ chú trọng tới nhiều. Dạ.
Dạ vâng, cái việc mà dự luật được tranh cãi tại Quốc hội vẫn còn đang tiếp diễn thì có lẽ rằng không hiểu bao giờ mới được thông qua tại Thượng viện để có hiệu lực, hầu cho mọi người được nhận được một số tiền nhỏ nhỏ. Thì hy vọng rằng trong những kỳ tới chúng ta sẽ đón nhận tin vui này, phải không thưa anh?
Dạ thưa anh, thì hy vọng vậy anh, tại vì nó chỉ là cái qua một cái phương án là để mà điều đình với nhau những cái đảng phái đó anh. Thì đối với cái luật đó thì là tất cả các đảng phái đều đồng ý hết chứ không phải có. Nhưng mà khi mà họ gom lại chung với những cái dự luật khác, do đó là nó cứ bị trễ nải mà thôi. Chứ không phải là không sẽ hy vọng là nó sẽ được thông qua sớm.
Vâng, cảm ơn anh Lộc rất nhiều. Và cũng đã hết giờ dành cho tiết mục thuế với bạn tối nay. Dạ,
dạ xin một lần nữa cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe chương trình hôm nay. Và nếu mà có những thắc mắc thì quý vị cứ gửi về cho đài Phát thanh SBS. Thì chúng tôi sẽ cố gắng trả lời cho quý vị những cái câu hỏi quý vị đưa ra. Và xin một lần nữa thì cảm ơn quý khán giả. Và hẹn quý khán giả đúng vào giờ này chương trình tuần sau. Xin quý vị nhớ đón nghe.
hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.